Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng 7 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ nhất về tự do tôn giáo. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Chúa chấp nhận có lùng mọc chung với lúa, Chúa chấp nhận tình trạng vàng hâu với nhau, ngày nhân này với tội nhân yên tâm chờ đợi trở về. Tình thương Chúa ơi bao la như trời biển khơi, có lùng và lúa tốt nằm ngay trong tim mỗi người và đông đưa trong mỗi ngày, giữa thiền và áo phân chay. Xin Chúa thương thanh luyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn, chờ ngày gặt hơi đẹp hơn.
Hôm nay thứ ba tuần 17 thường niên, Giáo hội kính nhớ Thánh Ignacio Loyola linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 36 đến câu 43. Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: "Xin thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của người, tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu, và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe." Quý ông bà và anh chị em thân mến, đã không ít lần trong cuộc đời, chúng ta mong Thiên Chúa làm một điều gì đó thật rõ ràng cho người này hay kẻ khác. Chẳng hạn ai làm điều gì đó không tốt cho chúng ta, thì chúng ta xin Chúa sửa phạt họ, thậm chí là tiêu diệt họ ngay tức khắc. Thế nhưng bài tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, qua dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng, Chúa Giêsu mặc khải tình thương bao la của Thiên Chúa hằng luôn kiên nhẫn với từng yếu đuối của con người, hầu giúp con người trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Trước hết, Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ hiểu từng hình ảnh trong dụ ngôn. Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Chúa Giêsu là đấng tốt lành, Ngài gieo những hạt lúa tốt vào cánh đồng nhân loại, và chờ mong hạt giống ấy sinh hoa kết trái. Còn ma quỷ là kẻ thù của Thiên Chúa và của loài người. Chúng gieo sự gian ác, tội lỗi và phản bội, hầu lôi kéo nhiều người theo chúng. Cuối bài tin mừng, Chúa Giê-xu cũng cho biết số phận của người lành kẻ dữ sẽ hoàn toàn khác nhau trong mùa gặt là ngày sau hết. Những người tốt, vì đã hết lòng thi hành ý muốn của Thiên Chúa, sẽ thuộc về gia đình Thiên Chúa. Họ sẽ được sống trong ánh sáng và niềm vui của vương quốc Thiên Chúa. Còn những kẻ khác, vì đã theo tính ích kỷ chống lại Thiên Chúa, và còn muốn lôi kéo nhiều người khác theo mình, sẽ bị tống ra bên ngoài, quăng vào lò lửa, nơi khóc lóc và nghiến răng. Thứ đến, qua dụ ngôn, Chúa Giê-xu còn muốn nhắm đến một điều lớn hơn, đó là lòng từ bi, thương xót và quảng đại của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài không muốn chúng ta phải chết trong tội, nhưng muốn chúng ta được sống đời đời. Do đó, sở dĩ Thiên Chúa chưa loại trừ kẻ xấu ngay hôm nay, là vì Ngài muốn họ có thời gian hồi tâm sám hối, gạn đục khơi trong cuộc đời, hầu đón nhận được sự sống đời đời. Và Thiên Chúa nhẫn nại chờ đợi chúng ta đến ngày tận thế. Chính vì vậy, thời gian hôm nay với những giây phút hiện tại chính là yếu tố quan trọng và cần thiết để con người đón nhận được ơn cứu độ. Đó là tấm lòng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự nhẫn nại của Thiên Chúa cũng nhắc nhở chúng ta không nên tự mãn và cố chấp trong tội lỗi. Và nếu trong cuộc trần thế này vẫn còn tình trạng chung đụng giữa lúa và cỏ lùng, thì điều đó không có nghĩa là người tốt và kẻ xấu giống nhau. Làm điều tốt và làm điều xấu thì cũng như nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thiên Chúa có quyền trừng phạt ngay lập tức kẻ gây ra sự ác, nhưng Thiên Chúa đã không làm như vậy. Ngài có cách hành xử riêng của Ngài. Trước lời đề nghị đi nhổ cỏ lùng của những người đầy tớ, ông chủ đã trả lời, không, vì sợ rằng khi đi nhổ cỏ, các anh lại làm bật luôn rễ lúa. Hãy cứ để cả hai cùng mọc lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, tôi sẽ cho thợ gom cỏ lùng lại và đốt đi, còn lúa thì cho vào kho lẫm. Câu trả lời này của ông chủ cho thấy sự nhẫn nại yêu thương của Thiên Chúa đối với những kẻ có tội và những người làm điều xấu. Thiên Chúa luôn dành cho con người nhiều cơ hội để hoán cải, để làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, sự phân loại sau cùng vào ngày tận thế là điều tất yếu, vì sẽ đến lúc ánh sáng, sự sống và sự thánh thiện phải tách khỏi bóng tối, sự chết và sự dữ. Là con cái giáo hội, chúng ta được mời gọi noi gương Thánh Ignacio mà giáo hội mừng kính hôm nay, đặt tất cả niềm tin tưởng vào Chúa, quyết tâm hoán cải cuộc đời, hầu làm cho danh Chúa cả sáng hơn. Điều này có nghĩa là, trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa phù trợ, dù trải qua gian nan thử thách, chúng ta luôn xác tín rằng, với những ai yêu mến Chúa, thì Ngài sẽ làm cho mọi sự đều trở nên hữu ích cho chúng ta. Bởi giáo hội là thửa đất tốt, ở đó, Thiên Chúa gieo vãi những hạt giống tốt để sinh hoa kết trái gấp trăm. Cũng trong giáo hội của Thiên Chúa, dù là thánh thiện như Thiên Chúa, nhưng lại ôm ấp trong lòng mình những con người yếu đuối và tội lỗi, để nhờ vào lòng bao dung yêu thương của Thiên Chúa và sự chăm sóc của giáo hội, con người hoán cải cuộc đời mình mỗi ngày. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa luôn kiên nhẫn với những yếu đuối của chúng con, và trong sự kiên nhẫn ấy, Chúa muốn chúng con được sống và sống dồi dào trong ơn nghĩa của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Ignacio, xin giúp chúng con biết mau mắn từ bỏ những gì làm chúng con xa lìa tình yêu Chúa, và can đảm chọn Chúa và làm vinh danh Chúa mỗi ngày. Amen.
Nhầm ngày trong tim mỗi người và đông đưa trong mỗi ngày giữa hiền và ác phân tranh. Xin Chúa thương thanh luyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn, chờ ngày gặt tươi đẹp hơn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Tổng Giáo phận Huế. Ngày gặp mặt các gia đình trẻ giáo phận Huế tại Linh Địa La Vang. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Ban Mục vụ Gia đình của Giáo phận Huế đã tổ chức ngày họp mặt các gia đình trẻ toàn giáo phận tại Linh Địa La Vang, nhân năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Chương trình ngày họp mặt được bắt đầu vào lúc 7 giờ và kết thúc lúc 16 giờ 30, với số lượng tham dự khoảng gần 1.400 người, bao gồm cả cha mẹ và con cái đến từ nhiều giáo xứ. Những giáo xứ có số lượng tham dự rất đông như Khe Sanh, Thủy Yên, Hà Thanh. Mở đầu cho ngày gặp mặt, cha Phaolô Nguyễn Luận, trưởng ban mục vụ gia đình của giáo phận, có đôi lời chào mừng và nói lên ý nghĩa của ngày họp mặt. Cha cho biết, ngày gặp mặt này cũng là dịp mừng lễ hai thánh Gioa-kim và Anna, bổn mạng gia trưởng và hiền mẫu. Đồng thời, dịp này các gia đình cũng hành hương trong năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam để lãnh nhận ơn toàn xá. Tiếp đến, cha An Tôn Dương Quỳnh, tổng đại diện Tổng giáo phận Huế, đã có đôi lời huấn từ với mọi thành phần tham dự. Trước hết, cha tổng đại diện vui mừng khi thấy sự hiện diện đông đảo của các gia đình trẻ trong giáo phận, đặc biệt là số lượng đông đảo các em nhỏ được các cha mẹ mang theo, từ những em còn bồng ấm trên tay cho đến những em trong độ tuổi mẫu giáo và tiểu học. Điều này cho thấy sự quan tâm, lo lắng và mong muốn của các bậc làm cha mẹ để con cái mình được biết đến đạo Chúa và có cơ hội giao tiếp với mọi người. Cha tổng đại diện An Tôn cũng chia sẻ thêm về tầm quan trọng của con cái trong gia đình. Mỗi đứa trẻ đều mang một sứ mệnh từ ngàn xưa Thiên Chúa đã dành sẵn cho nó. Cha mẹ là người thông phần, để sứ mệnh đó được hoàn thành một cách trọn vẹn. Và bước chuẩn bị quan trọng hơn cả, chính là những tháng ngày người mẹ mang thai. Cả người cha và người mẹ cần có những cố gắng, những hy sinh về vật chất và tinh thần, để đứa con trong bụng và sau này ra đời được thông minh và khỏe mạnh. Sau những lời huấn từ, vào lúc 9 giờ 30, các gia đình trẻ hiệp ý tham dự nghi thức tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, với phần dâng hương tôn kính xương thánh tử đạo, tất cả cùng nhau sốt sắng cất cao lời kinh các thánh tử đạo Việt Nam. Sau đó là thánh lễ đồng tế, do cha tổng đại diện An Tôn chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, cha Phaolô Nguyễn Luận đã chia sẻ với các gia đình trẻ và mọi người tham dự về những giá trị của hôn nhân công giáo, sự liên kết bền chặt không thể phân ly của bí tích hôn phối, hay những hy sinh để có thể vượt qua những khó khăn trong đời sống hôn nhân, trong việc giáo dục con cái và giữ vững tình cảm vợ chồng, tình cảm giữa cha mẹ và con cái, hay các mối tương quan với mọi người. Cha Phaolô cũng nêu lên mẫu gương để các gia đình noi theo, đó chính là gia đình của Thánh Gioa-kim và Anna. Mặc dù Kinh Thánh không có lời nào để diễn tả về ông bà ngoại của Chúa Giê-xu, nhưng mỗi người ai cũng nhận ra được rằng, chỉ có cây tốt thì mới có thể sinh được trái tốt. Hoa trái đó chính là Đức Mẹ, một mẫu gương luôn biết xin vâng, đón nhận Thánh ý Thiên Chúa để thông thần vào công trình cứu chuộc của Ngài. Cuối thánh lễ, mọi người được lắng nghe sắc lệnh về việc ban ơn toàn xá, và tất cả cùng hiệp lòng sốt sắng để lãnh nhận ơn toàn xá, qua phép lành kết thúc thánh lễ của cha tổng đại diện. Sau thánh lễ, các gia đình trẻ cùng quây quần bên nhau trong giờ cơm trưa thân tình. Qua dịp này, nhiều cha mẹ cũng đưa con cái đến nhiều nơi trong khuôn viên linh địa La Vang, như linh đài Đức Mẹ, giếng nước Đức Mẹ, tháp cổ, công trình vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang. Vào buổi chiều lúc 13 giờ, tất cả cùng quy tụ tại nhà nguyện La Vang để tiếp tục với phần chia sẻ của cha Đa Minh Phan Hưng, Tổng Thư ký Hội đồng Mục vụ Tổng Giáo phận Huế, với đề tài của năm thánh, sống nêu gương gia đình, chết vì đạo Chúa Kitô. Những câu chuyện dí dỏm và thiết thực trong đời sống gia đình, cùng với những dẫn chứng cụ thể và những ý tưởng, cha Đa Minh đã giúp cho các bậc làm cha mẹ có thêm những kinh nghiệm quý báu, những hành trang trong việc làm sao để giữ vững tình cảm vợ chồng, giáo dục nhân bản cho con cái. Thật vậy, chìa khóa cho xuyên suốt phần chia sẻ này chính là quên mình vì yêu. Đó là quên mình để đặt Chúa, đặt tin mừng của Chúa lên trên hết, và biết quên mình để xây dựng một nền văn minh tình thương ngay chính trong gia đình và ngoài xã hội. Cha Đa Minh chia sẻ rằng, các thánh từ đạo ngày xưa luôn biết chọn Chúa là trên hết, bất chấp tất cả, và đôi khi là chấp nhận đánh đổi ngay chính bản thân mình. Và ngày hôm nay, mỗi người Kitô hữu chọn Chúa cũng cần phải học biết cách nói không với gian dối lừa lọc, nạn ly hôn ly dị, hạn chế sinh sản vô trách nhiệm và thiếu ý thức, nạo phá thai, sống thử trước hôn nhân, ngoại tình. Sau những câu hỏi gợi ý chia sẻ của cha Đa Minh là phần giải đáp về chuyên môn của bác sĩ Anna Lê Thị Thanh Tịnh, để các cặp vợ chồng hiểu biết hơn về tâm sinh lý, biết thêm kiến thức về những phương pháp điều hòa sinh sản tự nhiên. Ngoài ra, mọi người tham dự cũng có dịp được lắng nghe chính từ của thầy Matthew Nguyễn Đình Lục, nguyên chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam, về giá trị và những ơn ích của giờ kinh chung trong gia đình. Bên cạnh những chia sẻ thiết thực về những đề tài trong năm thánh, những kiến thức chuyên môn liên quan đến sức khỏe, những ơn ích của việc cầu nguyện chung với nhau, các gia đình trẻ còn được trình bày thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ môi trường qua phần chia sẻ sâu sắc của cha Anton Nguyễn Ngọc Hà, trưởng ban bác ái xã hội của giáo phận. Cha Anton đã cho thấy, những biến đổi về khí hậu và môi trường không phải chỉ ảnh hưởng đến bên ngoài xã hội, nhưng là ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả mỗi gia đình. Và mỗi người cần ý thức hơn về điều này, để có những việc làm thiết thực trong việc gìn giữ, bảo vệ, để cuộc sống được tươi đẹp và trong lành hơn. Cuối ngày họp mặt, toàn thể mọi người cùng quy tụ về linh đài Đức Mẹ La Vang, để cùng đọc kinh Mân Côi, cảm ơn Đức Mẹ đã thương ban cho ngày gặp gỡ tràn đầy vui tươi, và mỗi gia đình tạ ơn mẹ trong suốt thời gian qua. Ngày gặp mặt các gia đình trẻ được tổ chức lần đầu tiên trong giáo phận Huế đã kết thúc cách tốt đẹp và mang lại lợi ích thiêng liêng cho nhiều gia đình. Hy vọng qua dịp này, các bậc làm cha mẹ sẽ có thêm nhiều hành trang hữu ích trong đời sống hôn nhân của mình, giúp cho việc nuôi dạy con cái trở nên những con người có ích cho giáo hội và xã hội. Tin Roma. Caritas Italia kêu gọi cứu trợ dân chúng vùng Sahel. Tổ chức Caritas Italia và các vị lãnh đạo tôn giáo các nước vùng Sahel tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ người dân các nước vùng này. Trong thông cáo công bố ngày 26 tháng 7 vừa qua, Caritas Italia cho biết hiện nay có hơn 6 triệu người dân các nước Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Cameroon và Chad đang phải đương đầu với cảnh thiếu lương thực và nước uống. Đây là cuộc khủng hoảng tệ hại nhất từ năm 2012 tới nay vì thiếu các can thiệp tức thời và có ý nghĩa trong việc trợ giúp người dân trồng cấy. Ông Raymond Joro, Tổng Thư ký Caritas Niger cho biết, tình hình hiện nay tại Niger rất thê thảm và ngày càng tồi tệ thêm vì cảnh bất an trong các vùng Difa, Tillaberi và Tahoua, số người cần được trợ giúp đã tăng lên 2,3 triệu, tức nhiều hơn 400.000 so với năm ngoái. Sahel là một trong các vùng trên thế giới phải chịu cảnh độ nóng gia tăng cam go nhất vì các thay đổi khí hậu và hậu quả bất công trên thế giới. Lý do vì các quốc gia kỹ nghệ giàu thải nhiều than khí vào khí quyển, nhưng các nước nghèo không được hưởng gì từ việc phát triển kinh tế, lại gánh chịu các hậu quả tai hại. Nạn hạn hán mất mùa khiến cho việc thu hoạch thấp, súc vật bị chết đói chết khát, giá cả lương thực gia tăng, tất cả đều là các lý do tạo ra cuộc khủng hoảng hiện nay trong vùng Sahel, nơi đa số dân chúng sống về nghề nông và nghề chăn nuôi. Hiện nay, họ không còn tài nguyên cần thiết để đương đầu với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này. Thêm vào đó, còn có các xung đột vũ trang và bất ổn, khiến cho cuộc sống của người dân vô cùng khốn khổ, và hàng trăm ngàn người phải tản cư lánh nạn sang các nước láng giềng, bỏ lại làng mạc, đồng ruộng, người thân và các dự án của cuộc sống. Tuy nhiên, việc chung sống hòa bình giữa các gia đình nghèo thuộc nhiều nước khác nhau, như con cái của cùng một đại gia đình của Thiên Chúa, là một gương sáng cho Âu Châu và toàn thế giới. Từ nhiều thập niên qua, Caritas Italia đã liên tục điều hành các chương trình cứu trợ dân chúng các nước vùng Sahel, đặc biệt qua việc cung cấp thuốc men và lương thực, cũng như dụng cụ đủ loại cần thiết cho cuộc sống thường ngày của người dân Burkina Faso, tổ chức các hệ thống thông tin thời tiết cho người dân Mauritania, và yểm trợ Caritas các nước Burkina Faso, Niger, Mauritania, Senegal và Cameroon. Tuy nhiên, nhu cầu mênh mông nên cần sự tiếp sức của cộng đồng quốc tế. Tin Vatican. Đức Hồng Y Mark Carrick không còn là Hồng Y nữa. Bị cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên khi còn là một linh mục ở New York cách đây 45 năm, Đức Hồng Y Mark Carrick đã trình thư từ chức Hồng Y, và Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhận thư từ chức của ngài. Sáng ngày 28 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết là chiều ngày 27 tháng 7, Đức Thánh Cha đã nhận được thư của Đức Hồng Y Theodore Mark Carrick xin từ chức Hồng Y. Thông cáo viết tiếp, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhận đơn từ chức từ Đức Hồng Y và đã ra lệnh cho ngài ngưng thực thi bất kỳ sứ vụ công khai nào, cùng với việc buộc ngài phải ở lại trong một ngôi nhà sẽ được chỉ định cho ngài, để sống một cuộc đời cầu nguyện và sám hối, cho đến khi các cáo buộc chống lại ngài được làm rõ, theo tiến trình thông thường của giáo luật. Hồi tháng trước, Đức Hồng Y Pietro Barolin, quốc vụ khanh tòa thánh, theo chỉ thị của Đức Giáo Hoàng Francisco, đã yêu cầu Đức Hồng Y Mark Carrick không thực thi bất cứ sứ vụ linh mục nào cách công khai. Quyết định được đưa ra sau khi Ủy ban của Tổng giáo phận New York kết luận rằng, những cáo buộc chống lại Đức Hồng Y Mark Carrick, cáo buộc ngài lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, là đáng tin và có nền tảng. Đức Hồng Y Mark Carrick đã chấp nhận quyết định, dù nói rằng mình vô tội. Đức Hồng Y Sam Patrick O'Malley, Tổng giám mục Boston, và cũng là Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên, bức xúc trước những tin tức liên quan đến Đức Hồng Y Mark Carrick, trong đó có cáo buộc về các hành xử không thích hợp với cả người lớn nữa. Đức Hồng Y O'Malley khẳng định rằng, những hành động này không thể chấp nhận về luân lý và không thích hợp với vai trò của linh mục, giám mục hay Hồng Y. Đức Hồng Y O'Malley nói rằng, những trường hợp này và những trường hợp khác giống như thế, đòi hỏi điều khác hơn là những lời xin lỗi. Ngài lưu ý rằng, khi có các cáo buộc chống lại một giám mục hay một hồng y, thì có một sự thiếu sót lớn trong chính sách của giáo hội liên quan tới cung cách hành xử và việc lạm dụng tính dục. Giáo hội Hoa Kỳ đã áp dụng chính sách không khoan nhượng liên quan tới việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ phía các linh mục. Nhưng cần có các thủ tục rõ ràng hơn đối với các trường hợp liên lụy tới các giám mục. Vì thế, giáo hội cần có một chính sách mạnh mẽ toàn diện để đối phó với các vụ vi phạm lời khấn độc thân từ phía các giám mục trong các vụ tội phạm lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và trong các vụ liên quan tới người lớn. Một cách cụ thể, cần có các thủ tục trong sáng và trung thực để bảo đảm công lý cho các nạn nhân và trả lời cho sự phẫn nộ chính đáng của tín hữu. Như vậy, với việc Đức Hồng Y Mark Carrick từ chức, Hồng Y đoàn còn 224 vị, trong đó có 124 Hồng Y cử tri và 100 hồng y trên 80 tuổi không có quyền bỏ phiếu.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ nhất về tự do tôn giáo. Quý vị và các bạn thân mến, hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ nhất về tự do tôn giáo đang diễn ra tại thủ đô Washington trong các ngày từ 24 đến 26 tháng 7 vừa qua, và quy tụ 80 phái đoàn với hơn 40 ngoại trưởng tham dự. Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ đã luôn luôn tôn trọng và bên vực quyền tự do tôn giáo, là một trong các quyền căn bản của con người, và coi việc một chính quyền tôn trọng quyền này như tiền đề cho mọi bảo đảm khác. Các quyền con người là các quyền mọi người đều có ngay từ khi còn trong lòng mẹ, vì chúng phát xuất từ phẩm giá là người, chứ không phải do ai ban cho. Vì vậy, mọi chính quyền đều phải tôn trọng và có nhiệm vụ thăng tiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi công dân hưởng các quyền đó. Nền văn hóa Hy Lạp dùng ba từ để diễn tả bản vị con người. Thứ nhất là sarx, tức thịt xác với các nhu cầu cụ thể của nó, như đói thì ăn, khát thì uống, mệt mỏi thì ngủ nghỉ. Thứ hai là psyche, tức tâm lý với tất cả các tâm tình và cảm nhận của tâm trí con người. Trong đó, có thất tình là bảy tình cảm, thường ảnh hưởng sâu đậm trong cuộc sống và cùng cách ứng xử của con người. Đó là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, vui mừng, giận dữ, bi thương, sợ sệt, yêu ghét, thèm muốn. Và từ thứ ba là pneuma, tức thần khí, linh hồn của con người là phần cao quý và thâm sâu nhất, khiến cho con người cao vượt và khác với mọi thụ tạo khác. Tôn giáo diễn tả nhu cầu của linh hồn con người. Nhưng rất tiếc các chủ thuyết duy vật chỉ chú ý tới các nhu cầu của thân xác và tâm lý, mà lại lơ là, quên đi hay khước từ chiều kích tinh thần thiêng liêng siêu việt của bản vị con người. Chính vì thế, đã không có chế độ duy vật nào, duy vật cộng sản, duy vật xã hội chủ nghĩa, cũng như duy vật tư bản, đã có thể tạo dựng được cuộc sống quân bình hài hòa và hạnh phúc đích thực cho con người và cho xã hội. Vì chỉ coi con người như thú vật, nên các chế độ duy vật khinh rẻ chà đạp phẩm giá và các quyền con người, trong đó đứng đầu là quyền tự do tôn giáo. Đặc biệt, các chế độ độc tài cộng sản và xã hội chủ nghĩa vô thần coi tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân, nên thẳng tay đàn áp mọi tôn giáo. Nhưng khi làm như thế, họ không chỉ vi phạm các quyền con người, mà còn hủy hoại phần cao quý nhất của bản vị con người. Khi khước từ và triệt tiêu các giá trị linh thiêng siêu việt, các chế độ duy vật vô thần khiến cho cuộc sống con người trở thành nghèo nàn, què quặt, đóng củi và giết chết các khả năng phát triển của con người. Trong lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ, đây là quyền đầu tiên được minh nhiên trong hiến pháp. Vào năm 1789, Quốc hội đầu tiên của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ đã thông qua 12 tu chính hiến pháp và gửi tới các tiểu bang để phê chuẩn. Các tu chính này, gọi chung là tuyên ngôn nhân quyền, được soạn thảo để bảo vệ các quyền cơ bản của công dân Hoa Kỳ như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và tự do tôn giáo, cũng như quyền được xét xử công bằng và quyền mang vũ khí để tự vệ, đồng thời bảo đảm các quyền không được trao cho chính phủ liên bang thì được trao cho các tiểu bang và nhân dân. Chịu ảnh hưởng của đạo luật về các quyền của Anh năm 1689, Tuyên ngôn Nhân quyền Hoa Kỳ được soạn thảo trên nền tảng bản Tuyên ngôn Nhân quyền của bang Virginia do George Mason soạn thảo năm 1776. Mason, công dân Virginia, là người suốt đời tranh đấu cho các quyền tự do cá nhân. Năm 1787, ông tham gia hội nghị lập hiến và chỉ trích bản hiến pháp chính thức thiếu sự bảo vệ hiến định dành cho các quyền chính trị cơ bản. Trong quá trình phê chuẩn hiến pháp diễn ra sau đó, Mason và các nhà phê bình khác đã đồng ý phê chuẩn hiến pháp để đổi lại sự đảm bảo rằng các tu chính hiến pháp sẽ lập tức được thông qua. Tháng 12 năm 1791, Virginia trở thành tiểu bang thứ 10 trên 14 tiểu bang, phê chuẩn 10 trên 12 tu chính, giúp Tuyên ngôn Nhân quyền được 2/3 số tiểu bang cần thiết thông qua để có hiệu lực. Trong hai tu chính chưa được phê chuẩn, tu chính thứ nhất liên quan đến hệ thống đại diện, trong khi tu chính còn lại cấm các điều luật thay đổi mức lương của các nghị sĩ có hiệu lực trước khi cuộc bầu cử Hạ viện được tổ chức. Tu chính thứ nhất này chưa bao giờ được phê chuẩn, còn tu chính thứ hai đã được phê chuẩn sau hơn 200 năm, vào năm 1992, trở thành tu chính thứ 27 của Hoa Kỳ. Tu chính đầu tiên liên quan tới tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và báo chí. Quyền hội họp và kiến nghị quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, báo chí và quyền của dân chúng được hội họp, và kiến nghị chính phủ sửa chữa những điều gây bất bình. Năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã công bố bản Tuyên ngôn Nhân quyền và ghi rõ ở điều 18 như sau. Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với người khác, hoặc nơi công cộng hay tại nhà riêng. Hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ nhất nói trên cũng nhắm mục đích tái khẳng định các điều khoản này. Từ hội nghị trên đây, phái viên Devin Watkins của Vatican News về quyền tự do tôn giáo đã có bài phỏng vấn với Ngoại trưởng Mike Pompeo của Hoa Kỳ về sự thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Trước hết, trả lời cho sứ mệnh của Bộ Thăng tiến tự do tôn giáo của chính quyền Hoa Kỳ là gì? Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Pompeo cho biết như sau. Sứ mệnh của Bộ là phổ biến tầm quan trọng của quyền tự do tôn giáo đối với mọi cá nhân trên thế giới. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump coi đây là ưu tiên đích thực. Tín hữu của mọi tôn giáo có quyền sống niềm tin như họ muốn, và nếu họ không muốn có tín ngưỡng, thì họ cũng được phép làm như thế. Khi các cá nhân được phép hành động và sống tự do với việc tôn trọng niềm tin của họ, thì họ có khả năng làm những điều cao cả, lớn lao. Kế đó, khi được hỏi đâu là vai trò của các vị lãnh đạo tôn giáo và tinh thần trong cuộc sống xã hội tại Hoa Kỳ, thì ông Pompeo trả lời rằng, giới lãnh đạo tôn giáo cũng như các chính quyền phải cổ võ tự do tôn giáo cho niềm tin của chính họ và của các tín hữu của họ, cũng như bảo đảm sự tự do đó cho mọi tín ngưỡng. Vì thế, chúng tôi nghĩ, giáo hội công giáo có thể giữ vai trò quan trọng sứ mệnh mà giáo hội đang cố gắng chu toàn qua việc quy tụ các đám đông tại Washington trong những ngày này. Tiếp đến, bàn về những kỳ vọng đạt được sau hội nghị thượng đỉnh nói trên, ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết như sau. Quý vị hãy xem, đây thật là một điều đáng ghi nhận. Chính quyền của Tổng thống Trump đã coi tự do tôn giáo như là một ưu tiên đích thực trong hoạt động của mình. Vì thế, chúng tôi đang điều hành hội nghị này với hơn 80 phái đoàn các nước tham dự và 40 ngoại trưởng như tôi, đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là hội nghị lớn nhất từ trước tới nay. và sứ mệnh của chúng tôi là thẳng tiến và nó là sứ mệnh quan trọng. Đó là phổ biến rộng rãi tầm quan trọng của quyền tự do tôn giáo. Chúng tôi muốn thúc đẩy điều này. Có các quốc gia chia sẻ sự hiểu biết này của Hoa Kỳ, nhưng cũng có những quốc gia không chia sẻ quan điểm này của Hoa Kỳ. Vì thế, chúng tôi muốn thúc đẩy họ tiến tới trong chiều hướng đúng đắn này, tiến tới chỗ gia tăng quyền tự do tôn giáo. Tín hữu các tôn giáo phải có quyền thờ phượng như họ muốn. Hay nếu họ chọn không có tôn giáo, thì họ cũng được phép làm như vậy. Bày tỏ ý kiến về vai trò của Đức Thánh Cha Francisco và Giáo hội Công giáo trong việc thăng tiến tự do tôn giáo trên thế giới, ông Mike Pompeo khẳng định rằng, chúng tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha Francisco và Giáo hội Công giáo có thể nắm giữ vai trò trọng yếu. Tôi nghĩ rằng thật vô cùng quan trọng không phải chỉ có các chính quyền như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhưng cả các vị lãnh đạo các tôn giáo nữa cũng hiểu rằng họ cần thúc đẩy cổ võ tự do tôn giáo cho tín ngưỡng và các tín đồ của họ. Nhưng họ cũng phải giữ vai trò bảo đảm cho những tín đồ các tôn giáo khác quyền tự do tín ngưỡng khác với tôn giáo của họ. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng Giáo hội Công giáo có thể nắm giữ một vai trò quan trọng trong Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về tự do tôn giáo diễn ra tại Washington trong các ngày này. Sau hết, khi được hỏi, ông thấy tương quan ra sao giữa tự do tôn giáo, các quyền con người và các lợi lộc kinh tế, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ chia sẻ rằng, đây là một câu hỏi lớn. Tôi nghĩ chúng liên quan chặt chẽ với nhau. Chính quyền của Tổng thống Trump và tôi đều đồng ý rằng, tự do tôn giáo có các lợi ích khổng lồ cho các quốc gia. Khi các cá nhân được hành động và sống một cách tự do trong việc tôn trọng tín ngưỡng của họ, thì họ có khả năng làm những điều cao cả. Như thế, chúng ta thấy có mối dây nối kết sâu rộng giữa tự do tôn giáo như là quyền căn bản của con người và các lợi nhuận kinh tế chảy vào trong các quốc gia có quyền tự do tôn giáo rộng rãi. Các tác nhân thương mại coi các nơi có tự do tôn giáo như là các môi trường rộng mở hơn và ít nguy hiểm hơn. Chúng tôi nghĩ rằng tự do tôn giáo và các quyền con người và thành công kinh tế liên hệ mật thiết với nhau, nối liền chặt chẽ với nhau. Và chúng tôi nghĩ rằng chính sách đối ngoại của Mỹ được lợi khi củng cố điều này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế lần thứ nhất về tự do tôn giáo. Cách riêng là một vài nhận định của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về sự thăng tiến tự do tôn giáo trên thế giới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 6, từ câu 24 đến câu 35. Khi ấy lúc đám đông không thấy Đức Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền đến Ca-phác-na-um tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bên kia biển, họ nói với người rằng: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Chúa Giêsu đáp: "Thật ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã được thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại đến cuộc sống muôn đời. Là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi, người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu. Họ liền thưa lại rằng, chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Chúa Giê-xu đáp, đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến. Họ thưa với Đức Giê-xu, Ngài sẽ làm dấu lạ nào để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng, người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giê-xu đáp, thật ta bảo thật các ngươi, không phải Mô-xê đã cho các ngươi ăn bánh bởi trời, mà chính cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa người rằng, thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giê-xu nói, chính ta là bánh ban sự sống, ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, sau dấu lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng đã tâm phục khẩu phục vị ngôn sứ làng Nazareth. Nhưng sứ vụ của Đức Giê-xu không chỉ dừng lại ở đó. Người đã cùng với các môn đệ đi qua phía bên kia biển hồ để tiếp tục sứ mạng loan báo nước Thiên Chúa. Cả những người còn ở lại nơi đã xảy ra phép lạ hóa bánh ra nhiều, cùng với những người mới đến, đều bắt đầu xuống thuyền bủa đi tìm Ngài. Nhân cơ hội đó, Đức Giê-xu nói cho họ về ý nghĩa của việc tìm kiếm bánh đích thực, bánh trường sinh đem lại sự sống vĩnh cửu. Sự sống đời đời mà Đức Giê-xu nói tới cho những người ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, đã được đề cập đến trong chương trước đó. Khi Đức Giê-xu nói với thiếu phụ Samari bên giếng Gia-cóp về nước hằng sống. Cũng vậy, khi Đức Giê-xu nói về bánh bởi trời, chúng ta nhớ đến câu chuyện về manna trong sa mạc, được thuật lại trong sách Xuất Hành. Sau khi Đức Giê-xu đã thuyết phục được họ tin vào bánh bởi trời, bánh đích thực, dân chúng liền xin, thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Đức Giê-xu trả lời, chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Sách Xuất Hành kể lại câu chuyện dân Do Thái suýt ném đá ông Mô-xê trong cơn đói khát. Họ kêu trách rằng, ông Mô-xê đã đưa họ vào sa mạc, nơi không có bánh ăn, không có nước uống. Ông Mô-xê đã cầu xin lên Thiên Chúa, và Ngài đã ban cho họ bánh manna từ trời. Rõ ràng chúng ta thấy, khi con người đối diện với đau khổ, đói khát, thì điều trước tiên họ tìm là được thỏa mãn cái bụng, thỏa mãn cơn đói khát tự nhiên. Đó cũng là điều rất dễ hiểu, và cũng chính cái ước muốn, cái khao khát sống còn này đã khiến cho nhiều người vượt qua được những cơn nguy hiểm bằng nghị lực phi thường. Tuy nhiên, khi con người ở trong điều kiện bình thường, nghĩa là khi không còn chuyện đói bánh ăn, khát nước uống, thì sẽ lại lộ ra những cơn đói khát khác. Người ta có thể khao khát được giàu sang phú quý, khao khát được thỏa mãn dục vọng, nhưng cũng có những nỗi khao khát về ý nghĩa của cuộc đời, khao khát những giá trị siêu vật chất. Những cơn khát ấy mới thật khó được thỏa mãn. Giả như người ta bị đói khát vật chất, thì sẽ có những tổ chức từ thiện bác ái trợ giúp. Nhưng khi người ta thiếu vắng ý nghĩa của cuộc sống, thì không tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ hay tổ chức bác ái nào có thể thỏa mãn được họ, trừ tôn giáo. Chính tôn giáo mới là nơi thỏa mãn khát khao sâu xa nhất của con người. Chính tôn giáo mới đem đến cho cuộc sống con người những tầng ý nghĩa cao quý. Bởi vậy, nếu ai đó có ra tay nghĩa hiệp, thực hiện những công cuộc cứu trợ, xóa đói giảm nghèo, thì hãy nhớ rằng điều đó rất cần thiết, nhưng chừng đó thôi thì chưa đủ, vì nó mới chỉ là phương diện tạm thời trước mắt. Điều người ta cần nhất đó là khả năng tự vượt lên khó khăn, chứ không chỉ trông chờ vào cứu trợ, giúp đỡ. Hơn nữa, điều người ta khao khát sâu xa nhất chính là sự thật, là chân lý. Đó cũng chính là điều mà Đức Giê-xu nói tới trong bài Tin Mừng hôm nay, khi khiển trách dân Do Thái chỉ tìm đến người để được ăn bánh no nê. Người nói, các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến! Trước những phân tích, giáo huấn của Đức Giê-xu, người Do Thái đã một phần hiểu ra họ đang phần nào đi lạc hướng, nên đã hỏi Đức Giê-xu rằng, chúng tôi phải làm gì? Một khi người ta dám, trước là thành thật với chính bản thân mình, sau là thành thật với người khác, người ta sẽ tìm ra được lối thoát cho tất cả các vấn đề. Một trong những khúc mắc lớn nhất trong tất cả mọi vấn đề của con người là không nhận ra sai lầm. Và khi không nhận ra sai lầm, họ tiếp tục dấn bước vào những sai lầm khác, và rồi vấn đề càng ngày càng trở nên tệ hại hơn. Đức Giê-xu đã chỉ ra cho những người Do Thái điều cần thiết nhất trong sự cứu độ, là tin vào đấng mà Thiên Chúa sai đến. Việc tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giê-xu hay tin vào đấng cứu độ không chỉ là một hoạt động thuần túy đầu óc, nhưng cần phải được thể hiện bằng hành động, bằng việc làm cụ thể. Ích gì nếu người ta cứ nói, tôi yêu một ai đó, mà không có hành động cử chỉ nào biểu lộ. Cũng vậy, nếu người ta cứ nói, tôi tin, nhưng lại không có hành động nào chứng tỏ lòng tin ấy, thì như Thánh Gia-cô-bê, đó là một đức tin chết, một đức tin đã bạc nhược. Sau những phân tích của Đức Giê-xu, họ liền thưa với người. Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giê-xu nói, chính ta là bánh ban sự sống, ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Đến đây đức tin đã được đưa đến đỉnh điểm của thử thách. Tin vào Đức Giê-xu vì chính người là nguồn của sự sống. Đón nhận người sẽ được thỏa mãn mọi cơn khát. Chúng ta có dám tin như vậy không? Chúng ta có dám đến với Đức Giê-xu và cậy dựa vào người như thế không? Chỉ khi tín thác và cậy dựa vào Thiên Chúa như đấng duy nhất có thể thỏa mãn mọi khát khao sâu xa nhất của con người, chúng ta mới thực sự được sống và sống dồi dào. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta không dửng dưng trước tiếng kêu đói của dân chúng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Siete coraggiosi con questo sole in piazza, eh? Complimenti. Il Vangelo di oggi presenta il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Vedendo la grande folla che lo aveva seguito nei pressi del lago di Tiberiade, Gesù si rivolge all'apostolo Filippo e domanda: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?»
Anh chị em thân mến, tin mừng Chủ nhật thứ 17 thường niên 5B hôm nay trích từ tin mừng theo Thánh Gioan chương 6 câu 1 đến câu 15, thuật lại câu chuyện hóa bánh và cá ra nhiều. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi ông Philippe: chúng ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Thực vậy, số tiền mà Chúa và các tông đồ không có đủ để nuôi đám đông đó. Và rồi Thánh Andrê, một người trong số 12, dẫn đến với Chúa Giêsu một cậu bé với tất cả những gì mà cậu có, đó là 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng ông Andrê chắc chắn rằng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người. Tuy nhiên, Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ bảo mọi người ngồi xuống, rồi Chúa Giêsu cầm lấy bánh và cá, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn và tất cả mọi người được ăn no thỏa. Đức Thánh Cha nói tiếp: với trang tin mừng này, phụng vụ dẫn chúng ta quay trở lại Chúa Nhật tuần trước, tin mừng của Thánh Marco với ánh mắt của Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, Chúa Giêsu động lòng thương. Hôm nay, một lần nữa, Thánh Gioan cho chúng ta thấy Chúa Giêsu quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu nhất của con người. Sự kiện xuất phát từ một thực tế cụ thể. Dân chúng đang đói và Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải bận tâm đến vấn đề này của Ngài để cơn đói của dân chúng được thỏa mãn. Đối với đám đông, Chúa Giêsu trao ban một cách nhưng không, không có giới hạn. Ngài đã trao ban lời của Ngài, sự an ủi, ơn cứu độ, và cuối cùng là sự sống của Ngài. Nhưng một điều chắc chắn là Ngài quan tâm đến lương thực của thân xác. Và chúng ta, các môn đệ của Ngài, chúng ta không thể dửng dưng xem như không có gì xảy ra. Chỉ cần lắng nghe những nhu cầu đơn giản nhất của dân chúng và ở gần bên những hoàn cảnh cụ thể của họ, chúng ta sẽ có thể được lắng nghe khi chúng ta nói về những giá trị cao cả. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại đang đói bánh ăn, đói tự do, công bằng, hòa bình, và trên hết đói ân sủng Thiên Chúa, không bao giờ dừng lại. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục nuôi dân người, hiện diện sống động và an ủi dân chúng. Ngài thực hiện điều này qua chúng ta. Bởi vậy, tin mừng mời gọi chúng ta sẵn sàng và nhiệt thành. Đứng trước mọi hình thức của tiếng kêu đói của biết bao nhiêu anh chị em ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta không thể là những khán giả xa cách và thản nhiên. Lời công bố của Chúa Kitô, bánh của sự sống đời đời, đòi hỏi một sự dấn thân quảng đại của tình liên đới hướng đến người nghèo, người yếu đuối, người rốt hết, người không có khả năng tự vệ. Hành động gần gũi và bác ái này là sự minh xác tốt nhất về phẩm chất đức tin của chúng ta ở tầm mức cá nhân và cộng đoàn. Vào cuối bài tường thuật, Thánh sử Gioan cho biết khi tất cả đã no nê, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: hãy thu lấy những miếng còn lại kẻo phí đi. Những lời này chỉ cho thấy Chúa Giêsu quan tâm đến những người đang bị đói. Ngài lo lắng chăm sóc cả đến những mẩu bánh nhỏ không bị mất đi, bị bỏ phí, bởi vì chính những mẩu bánh này Ngài đã nuôi dân chúng. Noi gương Chúa Giêsu, toàn thể nhân loại được mời gọi làm như Ngài. Các tài nguyên có trên thế giới không bị bỏ phí. Chúng không thể được dành riêng cho những mục đích tự hủy diệt của con người, nhưng để phục vụ cho mục đích chính đáng và sự phát triển hợp pháp của nó. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
Preghiamo la Vergine Maria perché nel mondo prevalgano i programmi dedicati allo sviluppo, all'alimentazione, alla solidarietà e non quelli dell'odio, dell'armamenti e della guerra.
Chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria để các chương trình dành cho sự phát triển, lương thực, tình liên đới được chiếm ưu thế, chứ không phải là các chương trình của hận thù, vũ trang và chiến tranh thắng thế. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
E concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quaesum Domine, mentibus nostris infunde, cuique angelo annunciante, Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Pereunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a Tei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào các nhóm hành hương, các gia đình, các quốc gia, các tổ chức, từ Roma và từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, thứ hai 30 tháng 7 là ngày thế giới chống buôn bán người. Đây là ngày được Liên Hiệp Quốc cổ vũ.
Domani ricorre la giornata mondiale contro la tratta di persone. Promossa dalle Nazioni Unite.
Đức Thánh Cha nói đến nỗi đau của việc buôn bán người nam, người nữ và trẻ em, biến họ trở thành nô lệ với mục đích khai thác lao động và tình dục, buôn bán các cơ phận, ăn xin và cưỡng bức phạm pháp. Đức Thánh Cha cũng nói đến các tuyến đường di cư thường được những người buôn và những người khai thác dùng để chiêu mộ các nạn nhân buôn người mới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng,
questa piaga riduce in schiavitù molti uomini, donne e bambini con lo scopo dello sfruttamento lavorativo e sessuale, del commercio di organi, dell'accattonaggio e della delinquenza forzata.
Trách nhiệm của mọi người trên thế giới là phải cương quyết tố cáo những bất công và chống lại những tội phạm đáng xấu hổ này. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an vui và ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật 29 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Cho con xây nên tình Chúa để đời con bớt đi lỗi tội. Xin cho con yêu thương mọi người vì mọi người là những anh em. Cho con luôn mến Chúa yêu người, dành trọn đời cho Chúa mà thôi. Luôn trung kiên vững bước theo Ngài, để cuộc đời bớt nỗi sầu lo, bao đau thương dâng trót cho Ngài, dệt nên thành khúc hát lời tình. Lạy Chúa, con yêu Chúa, yêu tất cả đời loài, yêu mọi người như chính thân ta. Như xưa Ngài đã từng làm gương, Ngài cũng
có một cô gái trẻ vừa chuyển đến nhà mới. Cô phát hiện người hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo quá chồng, sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố của họ đột ngột bị mất điện. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng nhà mình. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hóa ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi, cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ? Cô gái trẻ nghĩ, nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư. Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem. Thế là cô gái sẵn giọng, không có. Và cô định đóng cửa lại. Nhưng đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói, cháu biết ngay là nhà cô không có mà. Nói xong, nó chìa ra hai cây nến. Mẹ cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến, nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm. Quý vị và các bạn thân mến, cho dù giàu có, quyền lực đến đâu, cũng không ai có thể nói rằng mình có thể sống trên đời mà không cần đến bất cứ người nào hay một sự trợ giúp nào. Bởi vì ngay từ khi lọt lòng, những đứa trẻ sơ sinh đã cần đến bàn tay chăm sóc của cha mẹ hay người lớn. Dần dần trưởng thành, cho đến khi lìa đời trở về lòng đất mẹ. Ai cũng cần đến những sự trợ giúp của người khác, nhất là khi yếu đau, hoạn nạn. Kinh nghiệm sống đã cho chúng ta thấy rằng, trên đời này, không có ai quá nghèo đến mức không có gì để cho đi. Và cũng không có ai quá giàu có đến mức không cần nhận bất cứ thứ gì nơi người khác. Điều quan trọng là chúng ta có đủ quảng đại để cho đi những gì mình có và khiêm tốn đón nhận nơi tha nhân những gì còn khiếm khuyết nơi bản thân hay không. Mẹ con của người phụ nữ nghèo quá chồng trong câu chuyện trên, dù nghèo nhưng lại có đủ lòng tốt và sự quan tâm để sẵn sàng chia sẻ một cây nến cho người hàng xóm vừa dọn đến, nên họ vẫn là những người giàu có. Còn cô gái trẻ lại không có đủ quảng đại để mở lòng chia sẻ những gì mình có, nên cô vẫn chỉ là một người nghèo mà thôi. Ông bà ta thường nói, sông có khúc, người có lúc, và không ai giàu ba họ, cũng không ai khó ba đời. Những câu tục ngữ đó nhắc chúng ta nhớ rằng, cuộc sống của chúng ta luôn có những thăng trầm và thay đổi bất ngờ. Có thể hôm nay có ai đó cần chúng ta giúp đỡ, nhưng cũng rất có thể một ngày nào đó, chúng ta lại cần đến sự giúp đỡ của họ. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta không thể tự mình giải quyết hết mọi vấn đề, nên luôn cần đến sự nâng đỡ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Chúng ta cần những người nông dân và công nhân làm ra lương thực và những thứ cần thiết khác cho nhu cầu ăn mặc, học hành, đi lại của mình. Khi đau bệnh, chúng ta cần đến sự chăm sóc của các bác sĩ, y tá. Và chúng ta cũng cần đến bờ vai và vòng tay che chở, vỗ về của những người thân yêu khi gặp những thất bại, rủi ro trên đường đời. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng không thể tự sức mình chống trả các cơn cám dỗ để sống trọn vẹn lời Chúa dạy và thực hiện được những điều Chúa muốn nơi chúng ta. Nhưng cần ơn Chúa và sự hiện diện của người trong cuộc đời, như lời của Chúa Giêsu đã khẳng định. Không có Thầy, anh em không thể làm gì được. Như vậy, chúng ta nợ cuộc đời, nợ rất nhiều người những ân tình và nợ Thiên Chúa về những ơn lành của người. Là con cái Thiên Chúa và là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta đừng sống thờ ơ, vô tâm với tha nhân và cuộc đời, nhưng hãy quảng đại, mở lòng ra chung chia với người xung quanh tất cả những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống, theo lời mời gọi của Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng, rằng nỗi vui mừng và niềm hy vọng, những buồn khổ và âu lo của con người hôm nay, nhất là của những người nghèo và của những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, buồn khổ và âu lo của các môn đệ Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không coi thường và khinh miệt những người nghèo khổ và tội lỗi, nhưng luôn quan tâm và yêu thương, nâng đỡ họ. Xin cho chúng con cũng noi gương Chúa, biết quan tâm, cảm thông và tôn trọng mọi người, nhất là biết quảng đại chia sẻ và giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn và thua kém chúng con. Amen.
Xin cho con xây nên tình Chúa, để đời con bớt đi lỗi tội. Xin cho con yêu thương mọi người, vì mọi người là những anh em. Cho con luôn mến Chúa yêu người, dành trọn đời cho Chúa mà thôi. Luôn trung kiên vững bước theo Ngài, để cuộc đời bớt nỗi sầu lo. Bao đau thương dâng trót cho Ngài,
dệt nên thành khúc hát lời tình. Lạy Chúa, con yêu Chúa, yêu tất cả đồng loạt, yêu mọi người như chính thân ta. Như xưa Ngài đã từng làm gương, Ngài vui sướng dựa chân cho các phong đồ. Lạy Chúa, con yêu Chúa, yêu tất cả đồng loạt, yêu mọi người như chính thân ta.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.